Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 26 Tây tháng 8 năm 2015. Đây là bài pháp số 6 thuyết trong mùa An Cư Kiết Hạ tại Thiền Viện Siêu Minh. Cái lần trước có một vị hỏi thiền sư liên quan tới cái đau. Thì đã nói rằng là ngồi thiền một lát thấy nó đau quá. Bây giờ làm sao mà cho nó hết đau liền? Thì thiền sư nói rằng là không có làm được. Nếu mà muốn hết đau liền thì phải lấy thuốc có một phin nó chích vô thì chắc nó hết rồi, thuốc giảm đau nó hết. Còn chúng ta tu tập là chúng ta quan sát cái đau để mà học, học để mà mới thấy cái mối tương quan nhân quả giữa cái tâm của mình với cái đau. Có một vị trình nói với thiền sư, nói cảm giác không thành vấn đề. Bởi vì bên nữ á, cảm giác không cần biết cảm giác gì, cảm giác mà khổ hay lạc hay trung tính không thành vấn đề, mà cái tâm phản ứng của mình, cái đó là cái quan trọng. Thì thiền sư nói cái câu đó, nói câu nói đó đúng lắm, nhưng mà mình phải sửa lại. Cái cảm giác trung tính thì không có phản ứng, chỉ là nó có một cái sự chấp nhận vậy thôi, không khổ không lạc. Thì quý vị thấy mình học để mà mình quan sát cái đau để mình học. Và mình đừng có muốn hết đau. Khi mà mình muốn hết đau thì càng muốn bao nhiêu nó càng đau bấy nhiêu. Bây giờ có một cái bài pháp khác, có một vị cũng nói rằng là khi đau sanh lên con thấy tâm phản ứng khó chịu ngay. Dù con hay biết các đối tượng khác lờ nó đi nhưng mà tâm vẫn chú đến cái đau như thường. Điều đó mình thấy rằng là cái đau khó lòng ấy lắm. Khi mà nó đau rồi thì mình có lơ đi chỗ khác là nó cũng hướng về đó. Giống cái người mà mình ghét vậy đó, họ đứng đâu rồi mình cũng để ý à. Hội chúng vô đây đông người như vậy đó, có nhiều lần nhiều vị trình pháp thưa với thiền sư, đông vậy đó mà cái cô kia tôi không ưa là tôi cứ dòm mặt bà hoài. Tâm mình nó khổ vậy đó, ghét nó cũng nhìn, nó cũng dòm ta mà thương nó cũng dòm, thương thì dòm thì đúng đời phải vậy không, mà ghét nó cũng ưa nhìn. Anh thiền sư này nói cuộc đời của mình sống á, mình đừng nhớ, mình đừng có ghét thương ai hết trơn á, mình ghét ai coi chừng mình lấy người ta đó, là bởi vì cái tâm ghét nó chuyển qua thương hồi nào ngay. Khi tâm không thích cái đau, tâm đã bị vướng rồi đấy ngay. Thích hay không thích làm tâm chạy vô đối tượng, và đây là bản chất tự nhiên của tâm. Thích hay ghét làm tâm ưa để ý tới địa mục. Thưa thiền sư, sau đó con hay biết rằng đau chỉ là cảm giác không có ai trong này. Nghĩa là sau đó là con tư duy đó, là đau là chỉ là cảm giác không có ai trong này. Cơn đau không phải là của tôi, nó là đối tượng, đó là pháp tự nhiên. Thầy thấy cái đau nó giảm dần và nó thấy dễ chịu hơn. Thiền sư trả lời lại một lần nữa, nói nhắc lại nữa, đau biến mất hay không không phải là vấn đề. Điều quan trọng là mình phải hiểu cái đau, hiểu rằng đau không phải là vấn đề, mà tâm phản ứng trước cái đau, đó là cái chuyện quan trọng. Cái đau thì luôn luôn nó có mặt, luôn luôn là mình không làm sao mà mình không đau được. Mình phải đau hoài. Và vấn đề là cái tâm của mình nó có phản ứng hay không phản ứng này. Thành ra người ta khuyên người lớn tuổi á, người nào mà cởi bắt đầu từ 50 trở lên, nó phải lo mà tập cái thiền tứ niệm xứ này. Bởi vì cái thiền này nó nhắc nhở mình cái tâm phản ứng á. Mình càng lớn tuổi thì càng đau mà. Các vị nào mà trẻ 20, 30 tuổi không thấy đâu, mà bắt đầu từ cỡ tuổi của sư hoặc giả là trẻ hơn chút là thấy đau hoài. Đó, hôm qua ngủ dậy tự nhiên cái bả vai nó đau, đau khó chịu quá chừng. Bình thường mình mặc y mặc áo rồi thấy dễ dàng quá, mà đau rồi nó khó chịu. Đó, mà phải giữ tâm yên, không giữ tâm yên là nó bực bội, nó khó, nó kỳ lắm. Hồi trưa bữa ăn sư thấy ông thầy cũng cạo gió quá trời đất, tôi nói ủa sao thầy bệnh hả? Ông nói tôi cũng đau bả vai. Hóa ra hai người cũng đồng bệnh. Thôi vui vẻ thôi chứ biết sao giờ. Tâm phản ứng đó là cái điều quan trọng. Quý vị nhớ như vậy đó. Cái đau nó còn đó không còn đó, mà mình cái tâm của mình nó phản ứng. Và mình thấy cái chuyện này nó xảy ra trong hàng ngày, trong cuộc sống của mình. Đau biến mất hay không không thành vấn đề, điều quan trọng là hành giả có hiểu cái đau không. Bạn sẽ hiểu sao đây? Bạn hiểu rằng đau không phải là vấn đề, cái tâm phản ứng của mình trước cái đau là chuyện quan trọng. Khi tâm bớt hay hết phản ứng rồi thì đau còn đó mà bạn sẽ không thấy khó chịu. Giống như Đức Phật nói, Hãy để thân này đau mà đừng để tâm đau. Cái tâm ở đâu rất là quan trọng, tâm phản ứng quan trọng lắm. Để coi một vị, để coi trình pháp cũng liên quan tới cái đau nữa. Năm này nhiều vị trình về đau. Một vị đó thưa với thiền sư là nhìn sao? Khi đau có cần phải nhìn tâm cho đến khi khó chịu mất? Thường thường là mình phải khó chịu, mình phải nhìn khó chịu. Có cái nguyên tắc thực tập ở đây là khi đau đừng có nhìn đau, đừng quan sát cái đau, đừng có vô trong cái đau. Đau mình biết à, mình nhắc mình. Nó là một hiện tượng tự nhiên, đó là mình nhắc chừng vậy thôi à. Đau là một hiện tượng tự nhiên, đau là đối tượng rồi, thư giãn cái thân rồi mình quan sát cái tâm khó chịu. Nhiều vị hỏi tâm khó chịu ở đâu mà quan sát? Không thấy tâm khó chịu. Thường xưa nói khi mà mình trong tâm mình nó than thở, nó đau đau là khó chịu rồi đấy. Tâm thì mình cảm nhận thôi chứ mình đâu có thấy, mình đâu có dòm nó ở đâu được, phải vậy không? Họ sư thấy có một sư Mỹ, ông trả lời rất là hay. Ông trả lời trên Internet, sư đọc sư thấy. Sư đó như bên Úc thì phải. Ngài nói, quý vị nói tâm tâm, tâm ở đâu mà nói, tâm ở đâu mà quan sát tâm, hay là tâm ở đâu mà niệm tâm? Đó, người ta hỏi vị sư đó vậy. Ông nói, tôi hỏi quý vị chứ có khi nào quý vị buồn không? Có cái nào quý vị vui không? Có cái câu chuyện gì nó xảy ra trong gia đình mà quý vị cảm thấy khổ không? Đó, cái tâm quý vị đó, quý vị chỉ cho tôi coi thử ở đâu. Không có phải không? Mà mình cảm nhận được. Vậy tâm là cái chuyện mà mình cảm nhận được, cái đó gọi là tâm đó. Bởi vì vậy nó rất là vô hình. Nó vô hình mà thành ra nó khó nắm bắt. Khó nắm bắt do đó tập tâm nó đòi hỏi mình rất cái nhiều cái nỗ lực trong cái chơi. Tập thân thì quý vị vô trong thân nó dễ. Quý vị tập tâm một thời gian rồi quý vị thấy thân nó không có khó đâu. Còn ngược lại tâm rất là khó, bởi vì nó quá trừu tượng, nó rất là khó nắm bắt. Khi đau có phải nhìn tâm cho tới khi khó chịu mất hoàn toàn không? Chấp nhận hoàn toàn không? Hay là chỉ chấp nhận một chút là được rồi? Thì sư nói nguyên tắc của sự thực tập là khi đau sanh lên, hành giả nhớ quan sát, không quan sát đau mà quan sát tâm khó chịu, hay tâm nó đang phản ứng với cái đau. Không cần phải quan sát cho tới khi tâm chấp nhận và hoàn toàn không khó chịu. Nếu tâm không chấp nhận, biết tâm không chấp nhận, nếu khó chịu quá, chịu đựng hết nổi thì mình đổi chứng thôi. Mình quan sát cái đau với cái tâm tư là mình sẽ đổi chứng này. Nhưng mà mình qua cái sức của mình chịu đựng tới ngang nào, qua vậy thôi. Mình học mà, để mà trí tuệ mình ít, mình không có chấp nhận thì nửa chừng là mình bỏ cuộc thôi, có sao đâu. Lần tới mình tập nữa. Thành ra anh chị em nhớ một điều là ông nói, hễ tâm mà nó khó chịu quá thì thôi đổi chứng, dễ mà, nó không chấp nhận. Còn quý vị tập giỏi mà thấy tâm không chấp nhận, biết tâm không chấp nhận. Tại sao chúng ta duy trì chánh niệm để có trí tuệ? Khi có trí tuệ sanh lên thì tâm chấp nhận dễ dàng. Chừng nào trí tuệ đầy đủ, tâm chấp nhận dễ dàng đây? Họ đâu có biết trước được. Khi trí tuệ sanh lên thì tâm chấp nhận dễ dàng. Câu hỏi đặt ra là chừng nào trí tuệ đầy đủ để tâm chấp nhận dễ dàng đây? Không biết trước được, cho nên bổn phận của chúng ta là cứ tiếp tục duy trì chánh niệm, có biết chuyện đó thôi. Nói cái gì xảy ra nhớ duy trì chánh niệm và tiếp tục duy trì chánh niệm, đó là bổn phận của mình. Còn nó như thế nào mình chịu, mình thay đổi cũng được. Tôi muốn hành giả nhớ một điều là đừng có ấn định cho mình một mục tiêu đạt được lúc duy trì chánh niệm. Đây là vị này nói rằng là có nên mình phải để cho tâm nó chấp nhận hoàn toàn không? Thì thực sự nói ô, mình tập như vậy là mình đặt trước cho mình cái mục tiêu rồi đấy. Cái này là không nên. Tôi muốn hành giả nhớ một điều là đừng có ấn định cho mình một mục tiêu đạt được lúc chúng ta tu tập duy trì chánh niệm. Đơn giản là duy trì chánh niệm có vậy thôi. Hãy xử lý theo những tình huống đang xảy ra vào lúc này. Đau, quan sát tâm khó chịu mất mình quan sát đau, khó chịu mạnh quá thì trở chừng. Khi chánh niệm thì tình huống sẽ thế này thế nọ, đó là điều chúng ta không nên suy nghĩ. Quan sát trong khả năng của chúng ta là hành giả, dù là sơ cơ hoặc là đã lâu năm, chuyện gì xảy ra mình giải quyết theo đó, và tới đâu mình tính đó thôi, đừng có ấn định gì hết trơn. Ngay cả cái chuyện mà thầy sư này nói rằng là mình ngồi mà mình nói rằng mình ngồi một giờ đó cũng không nên nói nữa. Thì bạn đã ngồi đâu mà bạn biết bạn có thể ngồi một tiếng. Thành ra mình ngồi trong cái khả năng của mình. Mà nếu mà thấy đau quá, thấy khó chịu quá, mình nhắm mình vượt qua được, vượt qua được thôi. Cho hành giả đừng cố áp đặt mình. Những cái năm đầu tiên mà sưu tập là phải ngồi một tiếng à. Ngồi đừng rụt kịch ra. mà rồi còn còn kêu mình là bạn bè, là kêu mình đánh đấu nhau nữa, nghĩa là mà thi nhau nữa để mà ngồi ngồi một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng. Nhưng cuối cùng mình quay lại thấy còn tâm tham không, tâm tham nó ngã mạng không. Hãy quan sát trong khả năng của hành giả và cái chuyện chi xảy ra, tới chỗ nào thì mình giải quyết chỗ đó thôi, đừng có đặt mục tiêu gì hết. Nếu có đặt một mục đích thì đó là niết bàn. Tu tập cho tới lúc nào mình đoạn tận phiền não tham sân si chứng ngộ niết bàn, đó mục đích thì mục đích vậy thôi. Chứ còn mình đừng có đặt cho mình cái mục đích gì hết. Và niết bàn thì quá xa rồi, làm sao mà đặt đây. Trong năm 2013 đó, có một vị đó, một hành giả nữ đó, cũng nói với ông đề đau, cũng muốn cho hết đau. Cô này, cô truyền pháp như thế này quý vị. Thầy sẽ đoán là như cô ở đâu, ở ngoài miền Trung thì phải. Thưa thiền sư, bây giờ con bắt đầu quan sát toàn thân và khám phá rất nhiều cảm giác châm chích khắp nơi. Con tự hỏi không biết chừng nào mới hết đây. Hết cái cảm giác đó. Và quý vị thấy cái cảm giác này nó có hoài. Hệ có cái thân này là tự nhiên nó có cảm giác à. Tôi nhớ có cái năm đầu tiên mà sư đi tập thiền, nó con cái bác đó mà con đi tập với sư. Tập với hòa thượng Tông Pulu, Tàu Tượng Tông Pulu là thầy của ngài Sutika đó. Nhưng mà ngài thì ngài dạy bị thiền định không à. Rồi cái đám mình tu giao duyên với sư với là sư cô đó đó, sư cô đó cũng tu giao duyên nữa. Bác đó ở trên vùng Hoa Tịnh Đốn á, chỗ có cái chùa Kỳ Viên của ngài Hòa Thượng Kim Triệu đó. Rồi bác về, bác ông chồng của bà mất rồi, bà buồn, bà khổ quá, mới có năm mươi mấy tuổi, buồn khổ quá, mới đi xuống, nghe nói có Hòa Thượng Tông Pulu từ bên Miến Điện qua, bà về và xuất gia giao duyên. Thì năm đó sư cũng đi xuất gia giao duyên với Hòa Thượng, thì ra hai người gặp nhau. Mà bà nói bà thanh thiền không được. Bà nói con ngồi cũng được, phải tại sao vậy? Bà nói sư không thấy sao, lúc đó sư chưa có tu, bà nói cháu không thấy sao, đôi khi sư đi ra, tôi đi ra ở ngoài đó, xin lỗi tôi cởi áo, tôi rảy ha. Kiến đâu mà kiến, nó quá trời có đất nó cắn. Mà lúc đó thì ngài Hòa Thượng Tông Pulu đâu có dạy gì về thiền đâu. Cứ cái đám giao duyên như thế này là ngài cứ dạy là mà bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, suốt ngày cứ đọc vậy không à. Không có dạy một cái phương pháp mà rõ rệt nào hết trơn. Rồi cái rồi cũng không biết trình pháp với ai nữa. Hòa Thượng thì nói tiếng Miến, mà kiếm cái ông thông dịch tiếng Anh cũng rắc rối nữa. Rồi bác cứ tu không được, bác cứ chạy ra, bác nói rằng là bác kiến nó cắn vào, hễ bà ngồi thiền là kiến cắn à. Thì nhớ lúc đó là bà mặc cái áp lụa rồi, bà ba đâu đâu à, bà nói tôi cứ đứng ra ngoài góc và tôi rải hoài. Khi mà sư qua sư gặp thiền sư này, sư hỏi chuyện ông nói cái đó là mạch máu, cái lỗ chân lông của mình á, nó như vậy thôi. Cái cảm giác khi mình ngồi, người nào mà có cái đó là ngồi yên là cái cảm giác nó lên. Trong từng cái lỗ chân lông này mình có cảm giác cái châm chích ở trong, mình tưởng giống như kiến bò mà thật ra không phải. Do đó nửa chừng cái bác bỏ đi về. Và quý vị thấy khi mình tập thiền mà không có ai mà giúp đỡ mà trợ cho mình là vậy đó. Mình hiểu lờ mờ lạng mạn, hoặc giả là cái vị không có giúp mình gì để giải quyết được những khó khăn của mình là nửa chừng mình bỏ chạy. Vì vậy cái cô này cô nói con ngồi thiền thấy có rất nhiều cảm giác châm chích khắp nơi, châm chích này là mấy cái đó đó, mạch máu đó, cái da của mình nó vậy. Con tự hỏi không biết chừng nào mới hết đau đây. Thầy nói thay vì suy nghĩ chừng nào hết đau, hãy suy nghĩ đau chỉ là đau, đau là đối tượng để quan sát. Đó, mình trở lại cái mà mình thực tập. Thay vì mình suy nghĩ tùm lum tà la thì hãy suy nghĩ về pháp hành. Suy nghĩ đau chỉ là một hiện tượng tự nhiên, đau chỉ là đối tượng mà thôi. Đối tượng đến và đi theo quy luật tự nhiên của chúng. Đừng có mong, đừng có muốn gì hết. Mong muốn là khổ đấy. Đến và đi đâu phải là trách nhiệm của mình, phải vậy không? Hãy sử dụng chúng như là phương tiện để phát huy chánh niệm, giúp tâm mạnh thêm lên. Thưa thiền sư, chỉ có chấp nhận chúng. Sau khi mà thiền sư giải thích rồi thì cô này có hỏi lại. Thưa sư, như vậy là chỉ có chấp nhận chúng và có sự hiểu biết, may ra cái đau mới mất phải không? Giải thích rồi mà quý vị thấy không? Người ta vẫn chưa có hiểu. Nói rằng là đừng có mong, đừng suy nghĩ đau. Đau nó đến nó đi theo quy luật của nó à. Nên có thiền sư nói đau và đến và đi theo quy luật tự nhiên của chúng. Đừng có mong chi hết mà vẫn hỏi nữa. Nếu mà tôi chấp nhận mà tôi có sự hiểu biết rồi là đau sẽ chấm dứt phải không? Không, đau không bao giờ mất cả. đau mất hay không không quan trọng, đau còn đó nhưng tâm của hành giả không bực bội sân hận, cái chuyện là chuyện quan trọng. Bất kỳ đối tượng nào cũng trợ duyên cho thiền tập cả, nên đừng mong cho nó biến mất, đối tượng giúp cho niệm định tuệ tăng trưởng. Thưa thầy, con ngồi thiền một lúc thì chân đau rất dữ, con có niệm xuyên thấu cho bớt đau nhưng không hết, nên phải cứ trở chân hoài. Xuyên thấu là một cái phương pháp ta dạy bên niệm thân đó quý vị. Khi mà đau nó khởi sanh, có một cái cảm giác khó chịu là chú vào đó, dùng sức là chú vào đó hết. Chú vào đó, đau, 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 đau. Niệm rất là dữ, một lát nó cũng hết à. Đó thì sư gặp, thiền sư này sư nói, tôi học bên niệm thân, học cũng chỉ niệm đau, 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 vậy cũng hết. Một lát nó cũng dễ chịu, nó chịu xuống. Thì thiền sư này nói rằng là, sư thấy, sư tập hai phương pháp rồi sư thấy không? Bên kia là khi đau tới là suy niệm đau, 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 cái chú hết rồi đó. Lát đầu nó mất, đau nó cũng dịu xuống, tâm nó cũng chấp nhận. Rồi sư học pháp bên này cũng vậy, người ta nói rằng là bây giờ đau, thay vì quan sát cái đau, mình quan sát tâm khó chịu. Nếu mà khó chịu mà chịu không nổi, mình đổi. Như vậy thì bên kia là trong suốt cái thời gian mà mình ngồi, mình nói đau, 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 tâm sân không hoàn. Toàn là tâm sân không, tâm bức xúc mà. Nhưng mà mình phải cắn răng mình niệm. Đúng là lúc đó là mình chú tâm rất là dữ, thì một lát cái tâm nó quen và nó cũng chấp nhận cái đau, do đó mình cảm thấy dễ chịu. Thì bên này cũng vậy, mà cái khác biệt là sao, là trong này hành giả cũng có những cái tâm sân. Còn trong khi mà mình nói đau, đau, mình xuyên thấu như vậy, trời, nó nổi sân ghê lắm. Họ nghĩ rằng là cái đau cũng giống như là mình đi tới đó mình gặp một trở ngại đó, bây giờ phải đục phải xuyên nó qua đó, xuyên nó qua hết là hết đau rồi. Mà cái phương thức này nó cái bằng đổ mồ hôi luôn á, tập cái này là ghê lắm. Hành giả niệm xương xấu, thường xuyên nghe nói niệm xương xấu, tôi hỏi hành giả niệm xương xấu tức là bạn chú vào cái đau phải không? Như vậy hành giả không thấy tâm khó chịu lúc đau sanh lên hay sao đây? Dạ có thấy tâm rất khó chịu, nếu thấy tâm khó chịu, vậy hãy tiếp tục quan sát tâm này trong khả năng mình chịu hết nổi, nhớ trở chừng. Ông đó không trở chừng là ngu đó, tại cái sức mình chịu chưa nổi mà làm sao, hãy trở chừng. Đừng niệm xuyên thấu vì làm như thế phải chú vào cái đau rất mạnh và hành giả sẽ không hiểu gì đang xảy ra. Khi chú tâm quá nhiều, bạn sẽ không duy trì chánh niệm được. Và khi mình chú vào đó thì mình đâu tâm mình đâu có chánh niệm. Rồi trong này là có tâm tham, tâm sân nữa. Trong khi mình chú vào đó cái tâm mình rất là bức xúc khó chịu, rồi mình có tâm tham mình muốn cho hết đau. Rồi ông nói phương pháp đó, tôi không có chỉ cái phương pháp mà cái bằng xuyên thấu. Rất là nhiều hành giả tập và thân qua đây cứ nói xương thấu, ông nói đừng có niệm xương thấu. Khi đau nhớ nhắc nhở mình nói làm hiện tượng tự nhiên, quan sát tâm khó chịu nổi bỏ, và trở chừng, đơn giản có vậy thôi. Có một cái bài pháp mà thiền sư cũng giảng lâu rồi mà về cái đau mà cái vị này thì cũng rất là hay, để sư kiếm coi có không, 251. Từ năm 2010 thì phải, 2010-2011. Cô này nói này, con ngồi thiền hơi lâu và quan sát tâm phản ứng với cái đau. Từ từ tâm yên xuống, tâm thân tạm thời không có mặt. Lạ thay cái mà người ta thường gọi là đau nhức, khó chịu mỗi khi ngồi lâu, không còn thấy nữa mà chỉ thuần cảm giác. Bây giờ tâm nó không nói đau nữa, thấy cảm giác. Cô nói lạ quá ha. Cái mà người ta thường gọi là đau nhất khó chịu, bây giờ không có thấy, chỉ thấy cảm giác không thôi. Thường sư nói đau chỉ là cái tên mà tâm sân nó đặt cho cảm giác. Vì vậy khi bạn nhận ra rằng tâm nó vẫn than thở đau, đau, đau quá là bạn đang có tâm sân đấy. Vậy thì một cái tiêu chuẩn để mình biết cái tâm khó chịu nó nằm ở đâu là mình nghe cái tâm của mình nó nói. Hễ mà nó than đau tức là cái tâm mình nó đang rất khó chịu. Đau chỉ là cái tên mà tâm sân đặt cho cảm giác. Hành giả không còn thấy đau mà chỉ thấy cảm giác. Điều này rất đúng. Hành giả bây giờ đã cảm nhận một điều là cảm giác chỉ là cảm giác, thì cảm giác như nó là. Đây là cái mà sư gặp lần đầu tiên thầy sư này nói. Cảm giác chỉ là cảm giác. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, cảm giác chỉ là cảm giác. Mà sau đó rồi sư mới tập, sư mới thấy rằng là trời ơi, cái nói thì rất là đơn giản vậy cho mà tập chắc là chết luôn. Cảm giác chỉ là cảm giác, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Được suy nghĩ tới, mình bức xúc khó chịu, cảm giác tới, mình phản ứng. Thưa thiền sư, tiếp tục quan sát, con thấy có một cảm giác khác khởi sanh. Ở này cô quan sát cái tâm khó chịu, cô thấy là cô thấy cái tâm yên xuống, tâm không còn phản ứng với cái đau nữa, và cô nghĩ rằng là cái mà từ trước giờ người ta nói đau đau mà thật ra là bây giờ mình quan sát một lát mình thấy đâu có đau, mà toàn cảm giác không. Thì cô nói bây giờ tiếp tục nữa, cô nói con tiếp tục quan sát thấy có một cảm giác khác khởi sanh, cảm giác này không mạnh so với cảm giác lần đầu, tuy nhiên tâm không chịu cảm giác này mà muốn đẩy nó đi, đó là điều con không hiểu, tại sao xin thiền sư giải thích. Cái cảm giác đầu nó rất là mạnh, tôi quan sát thì chấp nhận nó, quan sát tâm khó chịu, lát từ 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 nó dịu xuống, và tôi nhận ra rằng là chỉ là cảm giác thôi chứ không có cái đau đâu này. Nhưng mà một cái cảm giác thứ hai nó nhẹ hơn rất là nhiều. Cái đầu là cái đau, mà cái thứ hai suy nhớ là như là cô nói về cái ngứa thì thật ra nó đâu có mạnh bằng cái đau. Cảm giác tiếp tục quan sát thấy một cái cảm giác khác khởi sanh, cảm giác này nó không mạnh so với cảm giác đầu. Đó, ví dụ như đau so sánh, ngứa so sánh với đau chẳng hạn. Tuy nhiên tâm không chịu cảm giác này và muốn đẩy nó đi, con không hiểu điều này, xin thiền sư giải thích. Trả lời, hai cảm giác sanh lên trong tâm cũng có hai ý khác nhau. Với cảm giác thứ nhất, dù mạnh nhưng hành giả quan sát được tâm nên tâm yên. Với đối tượng thứ hai, dù không mạnh lắm so với đối tượng thứ nhất nhưng là đối tượng mới nên ý bên trong cũng thay đổi và không còn như trước nữa. Thường thường người ta thường nói đau bao nhiêu tôi cũng chịu được, nhưng mà nhột là tôi chịu không nổi. Đó là cái ý đó. Tức là mình chưa có quan sát là mình đã điều kiện hóa nó rồi. Cái cảm giác thứ hai mặc dù nó nhẹ nhưng mà mình trong bí vị nó đổi. Thầy sư nói cái này nó đổi, nó mới, cho đó cái ý mình với cái cảm giác đó cũng đổi. Vì vậy cái đầu thì mình chấp nhận được, mà cái thứ hai mình chấp nhận không được, bởi vì nó mới mà. Rồi cái ý trong này nó đổi nữa. Như hồi nãy sư nói, cái ý của cái người nói là đau thì tôi chịu được, mà nhục tôi chịu không được. Hoặc giả đau bao nhiêu tôi chịu cũng được, mà ngứa một chút là tôi chịu không được. Quý vị thấy không? Tức là cái tâm nó đã có cái điều kiện trong này rồi. Trong một thời gian ngắn mà rất nhiều tâm xảy ra, sanh lên rồi biến mất. Ông thiền sư nói rằng là quý vị nhớ là trong một tích tắc rất nhiều tâm, tâm mình nó thay đổi khi nó vậy, khi nó kia. Cái đối tượng mới là tâm nó đổi thay đổi rồi. Đó là cái mà sau này mình tập tu tập hoài, mình hiểu thế nào là vô thường ở chỗ đó đó. Nó thay đổi liên miên, không có nói được. Mặt khác trí tuệ của hành giả cũng không có nhiều, cảm giác thứ nhất chịu đựng được nhờ có định tâm, chứ không có trí tuệ. Nếu hành giả đã thực sự hiểu về đối tượng thứ nhất, thì đối tượng thứ hai sanh lên, tâm cũng sẽ không phản ứng. Quý vị thấy là cái đầu khi cô này cô trình pháp và thiền sư nói như vậy là bây giờ hành giả đã nhận ra rằng cảm giác chỉ là cảm giác, có vậy không? Đây là cả một cái sự hiểu biết rất là tốt rồi này. Nhưng mà cuối cùng nói, cuối cùng cái sự hiểu biết này nó cũng rất là yếu, nó chỉ có định tâm không mà chẳng có sự hiểu biết. Đọc lại này, mặt khác trí tuệ của hành giả cũng không có nhiều, với cảm giác thứ nhất hành giả chịu đựng được nhờ có định tâm chứ không phải trí tuệ. Nếu hành giả đã thực sự hiểu về đối tượng, đau chỉ là đối tượng, thì cái đối tượng nào nó cũng là đối tượng hết. Cái thứ nhất nó đau rất là mạnh, nó cũng là đối tượng. Mà cái thứ hai nó ngứa một chút, nó cũng là đối tượng. Bởi vì đều là những cái cảm giác mà là khó chịu mà. Vì vậy nếu mà mình hiểu thật sự rồi đó, thì ông nói không có cái chuyện mà mình chịu đựng không được. Mình chịu đựng không được có nghĩa là mình không có hiểu, không hiểu thế nào là đối tượng. Nhờ hiểu cảm giác chỉ là cảm giác, nó chỉ là đối tượng, thì cảm giác trước và cảm giác sau thật ra giống nhau hết. Đó là cái lợi lạc của khi mình gặp thiền sư đó. Có những cái mà ông không tách cho mình thấy, phải không? Thật ra là mình tưởng đâu là mình khi mà mình niệm được mà tâm mình nó dễ chịu xuống, cái đau nó bớt rồi là mình có trí tuệ, mà thật ra trong những trường hợp cũng có. Trong một năm khác thiền sư có nói đau hay không đau đều giống nhau, vì chúng chỉ là cảm giác. Tại vì cái tâm mình nó nổi sân, do đó nó đặt tên cái này đau. Rồi khi mà nó hết đau nó bảo là không đau. Đau không đau đều giống nhau, vì chúng chỉ là cảm giác, đối tượng của tâm nhận biết mà thôi. Khi tâm sân biến mất, đau mất chỉ còn cảm giác, tâm không còn phản ứng khó chịu với cái đau. Khi tâm còn phản ứng khó chịu với cái đau, nghĩa là tâm sân đã có. Nghĩa là khi mà bạn nghe trong tâm bạn nó nói đau, 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 có nghĩa là bạn vẫn còn chưa chấp nhận cái đau đâu. Tâm vẫn còn khó chịu ghê lắm. Vì vậy nếu mà nó nói đau, có nghĩa là tâm đang khó chịu. Tâm đang khó chịu nghĩa là tâm sân đã còn có mặt. Mình quan sát một lúc nào đó mà nó chỉ ghi nhận nó chỉ là cảm giác thôi, nó không có nói đau nữa, thì ông nói cái đó là được rồi đấy. Đó là thế nào mình hiểu nó là đối tượng này. Bây giờ một cái bài pháp khác nữa, cũng liên quan tới mày đau, nhưng mà thôi sư để qua, để cái chuyện này qua một bên, rồi bây giờ mình đọc cái phần khác. Trang 37. Vị này hỏi về pháp chân đế. Câu hỏi bên tăng: thưa thiền sư, sau khi xả thiền ngồi, con bắt đầu đi kinh hành. Con cảm nhận sự chuyển động liên tục của bước chân, chân dở lên bước tới rồi để xuống, và chuyển động liên tục cùng sự nặng nề của thân lúc di chuyển. Như vậy là vì vậy hành giả này trong khi mà đi kinh hành đã thấy cái gì? Thấy chuyển động, thấy nặng nhẹ. Thấy chuyển động, thấy nặng nhẹ có phải là thấy được chân đế của tứ đại chưa? Thấy chân đế của tứ đại. Thật sự trả lời, khi tập thiền mà hành giả kinh nghiệm được nóng lạnh cứng mềm chuyển động thì chưa được gọi là hiểu pháp chân đế đâu. Thành ra người ta thường cứ nghĩ rằng ô, mình ngồi thiền mà mình thấy gì đây, mồ hôi đổ ra, đó là yếu tố nước, vậy là mình hiểu pháp chân đế. Mà không phải, cái này là mồ hôi chứ không phải nước gì hết trơn. Hoặc cả mình thấy nặng, mình nói đó là yếu tố đất, mà không phải. Những cái năm đầu tiên mà sư qua sư gặp thiền sư này, sư cũng nói vậy. Ông nói sư nói cái đó nói cho vui vậy thôi, chẳng đúng đâu. Nhưng mà nhiều năm sư chưa hiểu, bây giờ thì sư giải thích sư mới hiểu này. Khi tập thiền mà hành giả kinh nghiệm được nóng, mình thấy lạnh, thấy cứng, thấy mềm chuyển động, bạn đừng có nghĩ là bạn đã hiểu pháp chân đế. Cái đó không phải pháp chân đế. Mà muốn hiểu pháp chân đế nghĩa là sao? Nghĩa là bất cứ thân, danh và sắc, nó có bốn yếu tố, trong đó có trạng thái, có chức năng, có sự thành tựu, có sự cái nhân cần thiết, mà mấy cái này là nói trong vi diệu pháp á. Thì thiền sư nói rằng hễ mà mình hiểu được bốn yếu tố, ví dụ như trạng thái chẳng hạn, mình hiểu thế nào là trạng thái, mình hiểu xuyên qua cái sự tu tập, mình hiểu thế nào là chức năng, mà hiểu xuyên qua cái sự tu tập, mà hiểu hết cả bốn cái này cho đầy đủ rồi đi đó, thì mới gọi là bạn hiểu pháp chân đế. Có một năm người ta nói về vô thường, tôi nhớ mà nhớ không có rõ là năm nào, khoảng năm 2011-2012. Sư nói khi muốn hiểu thế nào là vô thường đó, thì bạn phải hiểu một cái gọi là cái một trạng thái của vô thường. Mà khi mà bạn thấy được cái trạng thái của vô thường rồi đó, cũng phải chưa là bạn chưa hiểu được vô thường nữa, thì người ta mới đặt câu hỏi thấy thế nào là thấy trạng thái của vô thường. Vì mình bốn yếu tố mà, trạng thái này, chức năng này, rồi sự thành tựu, rồi nhân gần, tới bốn cái luôn. Thì sư nhớ có một lần ông nói về cái đầu tiên, Lakkhana. Anicca, Lakkhana, Anicca là vô thường, Lakkhana là trạng thái. Bây giờ trạng thái của vô thường là cái gì? Đây nói vô thường là nói về tâm ha. Hồi nãy cái câu hỏi là liên quan tới sắc pháp. Mà bây giờ thiền sư có một lần giải thích về cái trạng thái của vô thường là nói về tâm. Thì ông nói rằng khi mà vô thường nó xảy ra đó, là bạn sẽ thấy được cái gì? Bạn sẽ nhận ra rằng khi mà bạn biết là nó đã xuất, biến mất rồi. Chứ không phải vô thường là bạn thấy nó thay đổi đâu. Bạn thấy thay đổi là cái đó bạn cũng thấy, từ từ bạn sẽ hiểu vô thường. Mà khi mà bạn hiểu, nghĩa là sắp sửa thôi chứ cũng chưa hiểu thật sự nữa vô thường, là khi bạn thấy một cái gì đó, cái đó nó đã biến mất rồi. Bạn nhìn tới nữa là nó đã đi mất tiêu rồi. Để sư nói tới cái đó mà quý vị hiểu thì quý vị hiểu, mà quý vị không hiểu thôi sư cũng thua, sư cũng biết. Học sư nhớ nói câu đó. Anicca Lakkhana là khi bạn nhận ra là nó đã đi mất tiêu rồi, đi quá xa rồi. Trong cái ngồi đó thay đổi sanh diệt lên xuống cho bạn coi, rồi bạn nói, cái này là vô thường. Cái đó ông nói cái đó là vô thường, là mình nắm bắt tục đế. Cho đến nỗi mà ông nói khi mà mình mới nhận ra được á, thì nó biến mất rồi. Ông hoảng hồn mở mắt ra, muốn rượt theo chục cái phản ứng của thân á. Cho mà ông nói mình thấy cái đó cũng chưa gọi là mình đã thấy thực sự vô thường, bởi vì nó tới bốn cái lận. Mà ông mới nói cái một cái à, còn ba cái kia nữa. Bất cứ một cái tâm nào lên, nó cũng phải có đủ cái bốn cái này. Và mình mới hiểu thật sự cái bốn cái này là xuyên qua cái sự tu tập của mình đó, thì mới gọi là mình mới hiểu pháp chân đế đó. Mà thần sư này trong khi mà giải thích cái này, suy nghe lại cũng băng. Ông nói tôi chỉ hiểu được có hai cái đầu mà thôi. Tôi là chỉ hiểu được chức năng, trạng thái và chức năng mà thôi. Còn hai cái kia tôi thật sự chưa hiểu. Nghĩa là tôi cũng sẽ hiểu, nhưng mà tôi hiểu xuyên qua sách vở thôi à. Cho mà nói mà tu tập là tôi chỉ hiểu được hai cái đầu thôi. Khi bắt đầu hành giả thường quan sát một đối tượng lẫn lộn với khái niệm tục đế. Bây giờ mình thấy này, đây là pháp học và pháp hành này. Pháp học lại nói rằng muốn hiểu paramattha thì phải biết có bốn yếu tố, rồi trạng thái, rồi cái gì đây, chức năng, sự thành tựu, nhân cần thiết, vân 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 vân. Đây là mình nói lý thuyết không ạ? Còn quý vị nghe khi tập này, khi tập ông chỉ là mình làm thế nào mình thấy được chân đế này. Khi bắt đầu tu tập, hành giả thường quan sát một đối tượng mà trong này nó lẫn lộn một khái niệm tục đế và chân đế. Tâm của người thường biết khái niệm tục đế rất rõ, nhưng nếu cứ quan sát hoài thì từ từ trí tuệ phát sanh, giúp hành giả hiểu pháp chân đế của đối tượng. Anh chị em thấy không, khi mà mình ngồi mình niệm, ông cho lấy cho mình ví dụ phía dưới này, thì như vậy thì tất cả những cái gì mà mình niệm bây giờ đó, mình nghĩ là pháp chân đế mà thật ra là có tục đế nó nằm trong đó, và mình nắm bắt cái đó rất là dữ, bởi vì là cái đó là cái sinh hoạt của mình mà, cái đó là cái mà mình quen thuộc mà. Ví dụ như sư, nếu mà sư chỉ cho quý vị trước mặt sư có một cái vật màu đen đen mà nó làm bằng nhựa, sau này nó có cái đục chống nó dựng rồi nó nói tùm lum tài la, quý vị đâu có hiểu, mà sư nói cái đồng hồ thì chắc quý vị hiểu tức thì. Đó là tại vì sao mình quen với cái khái niệm tục đế rồi. Đó là ví dụ tại sao mà quý vị coi, quý vị thấy là trong cái pháp niệm thân á, khi mà quý vị ngồi thiền á, quý vị niệm phòng xẹp, người ta nhắc quý vị niệm vô nữa, phòng A xẹp A, phòng A xẹp A, là tại vì sao? Là tại vì mình nắm rất, mình quen với tục đế rồi. Còn thật ra nó chỉ là chuyển động mà thôi, phải không? Nó có phòng có xẹp gì đâu. Mà chuyển động thì pháp chân đế mình đâu có thấy, nhưng mà mình nói phòng A xẹp A, phòng A xẹp A, mình thêm A có nữa. Đó. À đặng mà cho nó nhắc trong tâm mà. Trời ơi, cái định tâm nó mạnh. Thành ra lúc mà sư qua bên này, sư phải thiền sư, sư hỏi tại vì sao mà không có cho niệm thầm. Tại sao mà không cho niệm thầm, đau không niệm đau, đi mình nói mặt bước trái bước, hay là phòng A xẹp A. Đang ngồi nói chuyện và hai người ngồi cạnh hai bên, trời, ông lấy tay ông đánh sùm cái ầm liền cái gì. Thiền sư ngồi phía bên này, sư ngồi đây, cái cô thông dịch phía dưới, sư hỏi một câu, sư hỏi tại sao mình không có labeling là tại sao mình không có cho niệm a như vậy. Ông đánh sư một cái ầm, sư muốn té luôn à. Vì vậy thấy thầy là bự con, với nhà mà sư nhỏ chút xíu, ông quýt sư cái té qua bên. Ông nói sư thấy đau không? Đó, cần nói đau đó không? Lúc đó mình mới ngộ nghe, ông quýnh mình cái bá thở rồi, cái lúc đó mình mới ngộ ra, coi chết rồi, đó coi ông quýnh mình cái muốn xiển điển này mà. Nói có cần niệm đau không? Như vậy thì mình thấy là hễ mà mình mở miệng ra niệm là nó đã đi sau cái kinh nghiệm rồi, có vậy không? Mà đó quý vị thấy ở cái mức độ của mình là còn yếu đó, phải không? Mình thấy nó còn đó. Còn khi mà mình giói rồi đó, trời ơi, như một vị của một sư cô trình đó, nó xẹt một cái ghê gớm, là lúc đó ngồi đó mà niệm cái gì nữa, phải không? Vì đó sau này đó, khi mà cái pháp hành về niệm thân này mà đem qua bên Mỹ á, dạy đó, thì thấy mấy ông thiền sư cũng đổi lại. Thiền sư bên Mỹ ấy, vì lý do gì, ông kinh nghiệm cái gì đó, ông nói tôi không có cho a nữa. Tới lúc là tôi biểu dẹp a đi, chỉ kinh nghiệm mà thôi, bởi vì khi mà nó thay đổi là ngồi đó mà không ngồi đó mà a được nữa. Rồi có một lần, có một vị trình pháp nói, khi mà ai mà nói gì con khó chịu, con nói đâu a, nghe a. Khi mà anh chị em nói chỉ nghe a đó là quý vị không muốn nghe cái lời người ta nói nữa, tâm sân nó nói cái đó. Bởi vì trong này mình nói nghe a thì bà để bà lấp nhấp về cái chuyện của bà. Thiền sư này ông giải thích cho sư, ông phân tách cho sư. Đấy, sư thấy sư niệm mà thật ra là trong này toàn tâm sân không. Khi trong này nó niệm nó nói nghe a thì nó đâu có còn nghe cái người ta nói nữa. Thì nó đang khóa lấp, nó đang xô đuổi đối tượng toàn tâm sân không. Rồi bây giờ quý vị sẽ trở lại, thiền sư nói về pháp hành. Pháp học thì nói bốn cái yếu tố đó rồi, mình nghe thì cũng mờ rồi, sư nghe sư đọc sư cũng mờ rồi, đừng quý vị nữa. Và bây giờ quý vị nghe ông nói, khi bắt đầu hành giả thường quan sát một đối tượng có lẫn lộn với khái niệm tục đế và chân đế. Tâm người thường biết khái niệm tục đế rất rõ, nhưng nếu bạn cứ quan sát hoài đi, tiếp tục quan sát thì trí tuệ phát sanh, thì cái phần mà hiểu về chân đế nó càng lúc nó càng rõ rệt. Ví dụ tâm suy nghĩ, lúc đầu khi quan sát tâm này, hành giả chú ý rất nhiều về nội dung của sự suy nghĩ. Tâm suy nghĩ cái gì, suy nghĩ chuyện gì, nên bị dòng suy nghĩ kéo đi rất là nhanh. Vì vậy bạn hiểu tại vì sao mà bạn chỉ niệm một chút đã lôi bạn đi liền, là tại vì sao bạn đang niệm cái nội dung, cho bạn chưa thấy cái tâm suy nghĩ. Đi đọc lại nè. Khi ví dụ như tâm suy nghĩ, lúc đầu khi quan sát tâm này, chúng ta chỉ chú ý rất nhiều về nội dung của sự suy nghĩ. Ví dụ như tâm suy nghĩ cái gì, nghĩ chuyện gì, đó là lý do tại sao mà khi mà chúng ta niệm mà lơ mơ là nó kéo mình đi. Tại vì mình niệm ở trong cái khái niệm mà. Dần dà hành giả hiểu, thấy được tâm suy nghĩ khởi lên rồi mất. Hành giả hiểu bản chất của sự suy nghĩ, bản chất tự nhiên của tâm suy nghĩ. Mình phải tiếp tục mình quan sát hoài. Khi mình quan sát hoài, mình từ từ mình sẽ hiểu bản chất của sự suy nghĩ. Bản chất của tâm suy nghĩ là gì? Sanh khởi rồi hoại diệt, sanh khởi rồi hoại diệt. Có một lần sư tập bên niệm thân đó quý vị, sư quan sát tâm suy nghĩ. Nhưng mà cái phương pháp này là sư tập bây giờ sư mới hiểu là mình nó mới lú ra một chút là mình dòm cái lá đứng liền tức thì nó không suy nghĩ nữa. Suy nghĩ chắc là sư giỏi lắm mà. Sư thấy rõ ràng khi tâm mà yên này, nó chỉ cần lú ra một niệm mà mình dòm một cái là tắt liền tức thì. Sau này ông thầy sư nói cái phương pháp này nó chặn tâm suy nghĩ. Bởi vì mình quen cái thói đó rồi, hễ tâm suy nghĩ nhất định bắt nó trở lại hơi thở, nhất định bắt nó trở lại hơi thở, dứt điểm với nó mà không cho nó suy nghĩ. Vì vậy nó thói quen, hễ mới nó lú ra một cái mình dòm ra đứng liền. Cuối cùng ra thật ra là mình thấy là quay lắm, nhưng mà thật ra không phải, cái này là không đúng. Tại vì mình đã có thói quen, nó mình quen nhanh chặn nó rồi. Vì vậy bây giờ cũng có cái thói quen nữa, hễ mà nó bắt đầu mới khởi ra là mình lẫn chặn được liền tức thì. Các đối tượng vật chất cũng vậy, lúc đầu bạn chỉ để ý cái dáng của tay chân, hình dáng là khái niệm tục đế, dần dà hành giả chỉ nhận ra cảm giác là pháp chân đế. Bây giờ quý vị nghe một cái vị mà trình pháp năm 2010 này. Thưa thiền sư, con ngồi thiền quan sát rất nhiều đối tượng, bỗng nhiên con nghe tiếng ọt ẹt từ bao tử mà nghe ọt ẹt chắc là rột rẹt quá. Con hướng tâm về đó, nhưng lạ thay con khám phá những cảm giác li ti lăng tăng khắp ở trên bụng. Hướng thì hướng về bụng, để qua tiếng ọt ẹt là cái gì? Mà bây giờ không thấy cái gì, không thấy bụng nữa, mà thấy những cảm giác li ti lăng tăng khắp trên bụng, tay, chân và đầu, cho đến nỗi con không còn phân biệt phần nào là của cơ thể nữa. Đó, quý vị thấy không? Khi mà mình bé là nó thấy toàn là cảm giác không? Nó không thấy tay, chân, đầu mình nữa. Sư nói sự quan sát này rất đúng, chỉ thấy cảm giác mà không nhận ra đầu mình chân tay. Vì này trình tiếp, con tự hỏi không biết cái gì xảy ra, nhưng tự nhắc tất cả đều là hiện tượng tự nhiên và tiếp tục quan sát. Con có mở hí mắt quay thử cái chân mình còn không? Đó, đúng là còn đó, nhưng tay chân vẫn còn đó mà. Cũng hoảng rồi quý vị ha. Khi mình niệm mà thấy toàn cảm giác là không thấy tay, thấy chân đâu đó, nó hoảng à. Hoảng rồi mở mắt quay thử nó còn đó không? Chút xíu sao đi về. Cũng giống như nhiều người đó, tu tập một thời gian đó, thấy nói vô ngã là không có ta, không có ta. Cái tự nhiên kêu sư nói, bây giờ không có ta thì ai đi chùa? Không có ta thì ai làm phước? Thôi tôi không làm phước nữa. Cái gì thấy không? Cái bọn nó hiểu nửa chừng mà nửa chừng xung, bày ra nhiều cái tùm lum tà la. Còn cô kia, cô kêu điện thoại cho sư, lúc đó sư mới tu à. Nói thưa sư, có một cái chị đó, chị đi khóa thiền với Ngài Kim Triệu. Rồi chị kinh nghiệm được vô thường. Chị thấy vô thường khắp nơi mà bây giờ chị khóc, chị buồn dữ quá. Hỏi tại sao khóc vậy? Chị nói bây giờ nó vô thường, nó thay đổi. Rồi bây giờ ông chồng tôi, ông cũng thay đổi. Rồi con tôi nó cũng thay đổi, rồi nhà tôi cũng thay đổi. Rồi tôi sống với ai đây? Sư có biết gì đâu. Tại vì sư mới tu mà. Sư nghe nói sư cũng hoảng quá. Sư nói thôi gọi ngài mà hỏi coi thử là ngoài là thầy của sư nhà Kim Triệu. Rồi không biết ngài nói gì sư cũng không tìm hiểu nữa. Bởi mình có biết trả lời đâu mà mình nói. Gặp thầy này ông nói trời đất ơi, cái vô thường tào lao. Vô thường suy nghĩ. Không có vô thường. Thế mà đã vô thường thì cái chuyện mình suy nghĩ lên chồng tôi bây giờ sao, vợ tôi bây giờ sao, nhà tôi bây giờ sao, nó cũng tự động nó phải vô thường, nó phải mất à. Cho ở đó mà nó nằm hoài cho mình để mình khóc lóc, mình làm sùm hay sao. Như vậy là vô thường này vô thường suy nghĩ thôi. Mà còn cái kia mình tưởng là mình hiểu vô ngã. Mình nói không ta mà thiệt ra vô ngã không phải là không ta mà thật là không té. Đó mình hiểu tầm bậy bạ không? Con tự hỏi không biết cái gì xảy ra, nhưng cũng tự nhắc tất cả đều những hiện tượng tự nhiên và tiếp tục quan sát. Con có mở hí mắt nhìn xuống, nhưng tay chân vẫn còn đó. Tâm bây giờ như tách ra khỏi thân, quan sát cảm giác khắp nơi, ở tai, ở mũi, ở cằm, ở tay, ở chân. Trần sư nói, kinh nghiệm như vậy là được lắm đây. Như vậy, tiếp tục cái bài mà trong năm này Trần sư nói, Pháp Chân Đế là đối tượng của tâm quan sát với trí tuệ. Như vậy nếu mà mình thấy được chân đế, mình hiểu được thế nào là pháp chân đế, thì cái này có trí tuệ nó dính vào đó. Khi trí tuệ khởi sanh, hành giả sẽ hiểu thế nào là pháp chân đế. Không có trí tuệ, chúng ta chỉ thuần quan sát khía cạnh tục đế của đối tượng mà thôi. Do đó muốn hiểu, thấy được chân đế, bạn phải tiếp tục chánh niệm quan sát cho tới lúc nào mà cái phần mà quan sát về tục đế nó tách ra, nó yếu dần và mình chỉ thấy chân đế, thì lúc đó mình sẽ hiểu pháp chân đế. Vì vậy không có biết là lúc nào mình sẽ thấy được. Mình phải tu tập, mình cứ chánh niệm hoài, mình quan sát hoài thôi. Thành ra cái câu hỏi đặt ra, cứ quan sát hoài sao? Câu trả lời vâng, quan sát và tiếp tục quan sát. Quan sát cho đến chừng nào mà mình hiểu, mình không hiểu cái tục đế nữa, mình chỉ hiểu chân đế thôi. Cũng giống cô này thấy không? Không thấy tay, thấy chân. Tay chân là nó tục đế mà chỉ thấy cảm giác mà thôi. Không có trí tuệ, chúng ta chỉ quan sát khía cạnh tục đế của đối tượng. Do đó muốn hiểu, muốn thấy được pháp chân đế, chúng ta phải tiếp tục chánh niệm, chúng ta phải tiếp tục quan sát. Khi một đối tượng như tâm phiền não hay một cảm giác sanh lên, hành giả quan sát chúng và tự nhắc chúng trả lại chỉ là những hiện tượng tự nhiên. Nhưng nhớ đừng dừng lại, phải quan sát tiếp cho đến lúc nào bạn hiểu thật sự thế nào là pháp tự nhiên. Bởi vì cái pháp tự nhiên bây giờ là cái đó là cái văn tuệ mà. Cái này là mình lấy của ông thầy thôi, ông nhắc mình mà, nhắc bài cho mình đó là mà phiền não thôi, phiền não chỉ là một hiện tượng tự nhiên, mình đâu có tự nhiên. Mình chấp vào đó rất là dữ, do đó mình mới buồn mới khổ. Do đó ông nhắc, mình nhắc mình, phiền não là một hiện tượng tự nhiên, cảm giác là một hiện tượng tự nhiên, mà đây là mình chỉ nhắc vậy thôi, chứ còn mình chưa thật sự hiểu. Và ông nói, vậy thì bạn đừng dừng lại ở đó mà hãy tiếp tục cho đến lúc nào mình hiểu thật sự nó là pháp tự nhiên. Ví dụ như trong cái nhìn cũng vậy, những gì chúng ta thấy đều là những cảnh tục đế, người, cây, cối, nhà, cửa, xe, cổ, hoa, lá, tất cả cái đó là tục đế không? Không phải pháp chân đế. Cho đến một lúc nào tâm hiểu pháp thực tại chân đế mới nhận ra cảnh sắc mà thôi. Cảnh sắc mới, sanh khởi và hoại diệt, còn cảnh tục đế thì trước sau vẫn không thay đổi. Ví dụ quý vị nhìn xưa, quý vị thấy không thay đổi gì hết. Nãy giờ giống nhau, y hệt à. Nhưng mà nếu khi nào mà quý vị hiểu pháp chân đế, quý vị cảnh sắc, thì trong cái nhìn quý vị thấy cái cảnh nó thay đổi đấy, rồi cái tâm quan sát nó cũng thay đổi nữa. Cảnh sắc mới sanh khởi và hoại diệt, còn cảnh tục đế thì trước sau vẫn không thay đổi. Nếu quý vị nào muốn thấy sự sanh diệt của cảnh tục đế thì cứ việc nhắm mắt mở mắt đi, thì thấy nó thay đổi. Ông nói nhiều vị đó tu mà chưa tới mà cứ muốn à, muốn làm sao mà thấy cái cảnh thay đổi, thì ông nói nhắm mắt mở mắt là thấy nó thay đổi. Thì đây là một câu nói đùa thôi quý vị. Ý muốn nói là mình hấp tấp quá. Mình không có chịu, mình cũng chịu kêu bằng là kham nhẫn để mà mình tu tập, để mình quan sát. Mà mình mới quan sát một chút rồi mình đòi cái kết quả. Sao tôi thấy trờ, tôi có thấy thay đổi gì hết. Ông nói mình đã quan sát tới nơi đâu mà thấy thay đổi rồi, mình cũng quan sát đâu có liên tục nữa với nhau. Mình tu rồi mình dễ vui, mình bỏ đó, mình đi làm chuyện khác, rồi mình tu mình bỏ nửa chừng này. 2013-1 cũng có nói về pháp tục đế chân đế. Thưa thầy, khi nhìn một đồ vật hay một người nào, con thấy một cái bóng ảo, trước khi nhận ra là ai hay vật gì, quan sát bóng mờ này là quan sát tục đế hay chân đế? Đây là vị này nói một cái kinh nghiệm đó quý vị. Là trước khi mà con thấy một ai đó là con thấy có một cái bóng mờ trước. Vậy thì khi mà mình quan sát cái bóng mờ này là quan sát tục đế hay chân đế đây? Cái này là một cái kinh nghiệm đặc biệt này quý vị. Đừng có quan sát hoài hoài sao mà tôi chưa thấy bóng mờ đó. Khi thấy cái bóng ảo, tức là tâm chưa đặt tên một cái tên nào cả cho đối tượng. Bởi vì khi mà mình nghe một cái đối tượng, mình nghe, mình thấy bất cứ cái gì đó, cái tâm của mình nó đặt tên cho đối tượng đó là gì. Mà cái sự đặt tên này là nó đã có sẵn rồi. Ví dụ mình nghe một tiếng động, mình biết tiếng động này là tiếng xe chạy, hay là tiếng này là tiếng người nói, là tiếng gì đó. Thì nó phải cho nó một cái tên. Mà nếu mà không có, lúc đầu không có, thì nó phải là nó phải kiếm một cái tên nào nó đặt à. Còn khi mà nó có rồi thì tự nhiên cái bộ nhớ nó ra và cho mình biết cái đó là cái gì. Trong này nó có cái tên. Vì vậy rất là nhiều vị nói rằng Tôi quan sát, tôi chỉ muốn thấy, chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, chứ tôi không muốn tên nó nói là cái gì cái gì. Ví dụ nó nói tiếng động, nó nói đây là tiếng xe, đây là tiếng nhạc, tôi không muốn nghe cái đó. Thật sự nói không được, không tách nó được. Cái tưởng nó phải làm việc như vậy. Khi thấy cái bóng ảo, tức là tâm chưa đặt tên, chưa đặt cho đối tượng một cái tên nào hết, ở giai đoạn này chưa thể gọi là quan sát chân đế được. Bây giờ thế nào là quan sát chân đế? Chỉ khi nào hành giả nhận ra được đối tượng và tâm nhận biết thì bây giờ mới gọi là quan sát chân đế. Lý do là vì nếu nói tới chân đế thì bạn phải nói tới đến đối tượng của trí tuệ. Khi quan sát một đối tượng, nếu tâm có trí tuệ, tâm sẽ hiểu như có đối tượng có tâm nhận biết. Và đối tượng là một hiện tượng tự nhiên, vì trí tuệ có mặt nên gọi cái đó là quan sát chân đế. Ví dụ như khi bạn quan sát một cái đau chẳng hạn, mà tâm nó không nói đau nữa, nó chỉ thuần, nó chỉ thấy cảm giác thôi, thì trong này nhờ có trí tuệ. Thì ông nói đó, quan sát như vậy là quan sát chân đế đó. Bởi vì sao? Bởi vì trí tuệ nó có mặt, nó hiểu đối, chỉ có đối tượng và tâm nhận biết, không có ai hết. Chỉ có đối tượng thôi, mà đối tượng là một hiện tượng tự nhiên, không có người nào hết. Thì đó, nếu mà quý vị mà nhận ra được mấy cái đó là trong này là có trí tuệ, và cái này là quý vị đang quan sát chân đế đó. Bây giờ sư đọc một cái bài cuối cùng nữa, nói về chân đế tục đế, rồi sẽ qua cái phần khác. Thưa thiền sư, con nghe thầy giảng mỗi lần hành giả quan sát tâm và đối tượng, thấy chúng thay đổi. Thay đổi này chưa phải là thực tại dựa trên khái niệm. Thay đổi này chưa phải là thực tại, nó còn dựa trên khái niệm. Vậy thế nào là quan sát chân đế thực tại đây? Đọc lại cái câu hỏi này. Con nghe thầy giảng mỗi lần hành giả quan sát tâm và đối tượng, thấy chúng thay đổi, tức là thấy sanh diệt đó quý vị. Thay đổi này chưa phải là thực tại, tức là bạn chưa hiểu vô thường đâu, nên còn vì còn dựa trên khái niệm. Vậy thế nào là quan sát chân đế thực tại? Câu trả lời: điều này tùy thuộc vào trí tuệ của từng hành giả. Mọi người đều quan sát thân và tâm, nhưng không phải ai cũng hiểu pháp chân đế cả. Nhờ nắm bắt khái niệm tục đế nên hành giả sơ cơ có thể bắt đầu quan sát hay bắt đầu chánh niệm. Nếu mà bạn không có nói về cái tục đế thì những cái người mà mới tu họ quan sát không được. Mà thiền sư nói rằng nhờ nắm bắt khái niệm tục đế cho nên mình, cái người mà mới tu á, bắt đầu quan sát mới bắt đầu chánh niệm. Chân đế là thế nào đây? Hành giả hãy tu niệm để thấy câu trả lời, đó là phương cách hay nhất. Tôi không thể trả lời thay cho quý vị được. Thưa thiền sư, nếu một người biết cách quan sát chân đế, có thể nói rằng người này đã được những tuệ giác của thiền minh sát không? Đây là một cái câu hỏi của một vị sư từ Việt Nam qua đó quý vị. Anh này là thích hỏi về pháp chân đế, hỏi về đạo quả rồi mọi thứ chuyện à. Chắc là ngồi anh móng dữ lắm à. Trả lời: chân đế là đối tượng của trí tuệ. Khi trí tuệ khởi sanh trong tâm, hành giả hiểu thế nào là pháp chân đế. Không thể nói quan sát được chân đế, đã kinh nghiệm những tuệ giác của thiền minh sát, không nói được câu đó đâu. Ông hỏi là nếu mà quan sát được chân đế là hiểu được pháp chân đế, có thể là gọi là hiểu được đó là vị thế à, gì đây à, mà, nếu à, một người biết cách quan sát chân đế có thể nói rằng người này đã được những tuệ giác của thiền minh sát, thì sư trả lời không, không phải cứ quan sát được chân đế là hiểu được những tuệ giác. Ví dụ khi hành giả thiền tập và thấy nóng lạnh trong thân, cái đó là pháp chân đế hay sao? Ngay cả những người bình thường cũng nhận ra được điều này, chứ đâu chúng ta cần tu. Điều tôi muốn nói là hành giả đừng nên xem thường các tuệ giác của thiền minh sát, không phải dễ đạt như mình tưởng đâu. Vì này nghĩ rằng là hễ mà thấy được pháp chân đế, mà hồi nãy thiền sư nói là quý vị thế nào pháp chân đế nếu trong này có trí tuệ, nhưng mà đâu có phải là nhờ đó mà mình có tuệ giác đâu. Chưa. Vì vậy ông trong này thiền sư nói rằng là khi mà bạn đặt câu hỏi như vậy là bạn nghĩ rằng là những cái tuệ giác này rất là dễ này, nhưng mà thật ra nó không có dễ như mình nghĩ đâu. Điều tôi muốn nói với hành giả là đừng nên xem thường các tuệ giác của thiền minh sát, không phải dễ đạt như mình nghĩ đâu. Thưa thầy, có một lần thầy nói hiểu được bản chất của danh và sắc, thấy được mối tương quan nhân quả của chúng thì niết bàn không còn xa đâu. Xin ngài giải thích cái điểm này. Đúng như thế, khi hai tuệ giác đầu tiên đạt tới trình độ chín mùi và hành giả khá thuần thục trong pháp hành thì những tuệ giác sẽ thành tựu khá dễ dàng. Hai tuệ giác đầu tiên là những sự hiểu biết căn bản, nếu không hiểu thật sự thì khó hiểu những tuệ giác khác. Tốc độ của tâm rất nhạy, nên một hành giả đã hiểu rõ thế nào là danh và sắc, phiền não bắt đầu yếu thì niết bàn không xa nửa đầu. Đó là cái ý tôi muốn nói cái câu đó đó. Mà muốn hiểu hai cái tuệ giác đầu tiên là thế nào là danh và sắc, đâu có phải là bạn tự nhiên bạn hiểu liền đâu, mà bạn phải mất rất nhiều thời giờ. Bởi vì thầy thiền sư thường nói tuệ giác là cái gì, nó cứ lập tới lập lưu hoài, mình hiểu một lần chưa đủ mà phải suy phải hơn tỷ lần đi, cho đến khi mà hiểu, mình nhìn một cái là mình thấy thế nào là mình hiểu thế nào là vô thường khổ vô ngã. Bởi vì sao? Bởi vì tuệ giác là vậy, nó phải lặp lại hoài. Nó bắt đầu nè, rồi nó ở giai đoạn giữa nè, gọi là non nè, rồi nó trung trung nè, rồi mới tới chín mùi. Khi mà nó hoàn tất rồi là lúc đó mới gọi là tuệ giác. Sư nói nhớ một điều là khi mà hai tuệ giác đầu tiên mà khi mà bạn đã hiểu rồi đó, tức là cái đó là căn bản rồi, thì những cái khác là bạn sẽ hiểu rất là dễ. Có vậy thôi. Thôi xin tạm thời mình để yên cái này qua một bên. Giờ đọc một cái câu khác liên quan tới vấn đề làm phước. Đó thì một vị đi làm phước bên chùa có thầy vừa rồi đó, vị này nói rằng là vì đây con không có thể làm phước được như các bạn khác. Vậy câu trình pháp như thế nào đây? Sư thấy qua nhiều năm thiền sư này nói rất nhiều về việc làm phước. Sư nhớ có một cái câu, có một vị hỏi là bây giờ phải làm phước như thế nào cho đúng với cái thiền tứ niệm xứ này. Mình tu tập, mình là người tu tập thiền tứ niệm xứ, mình phải làm phước thế nào cho đúng. Thiền sư nói nhớ làm phước mà duy trì chánh niệm. Và cái chuyện đó ông nói tới nói lui rất hoài, và năm này cũng lặp lại nữa. Thưa sư, con qua dự lễ dân y tắm mưa chùa mới của thầy, thấy ai cũng có lễ vật cúng dường mà con không có gì dâng cả. Lý do là tại con nghèo mà còn gặp sự cố về visa ở tại Miến Điện, nên tâm rất buồn và con khóc. Quý vị thấy mấy bà mấy cô lơ mơ cái khóc. Thưa sư nói vậy. Thiền sư trả lời, nếu không có tiền nhưng tâm hành giả hoan hỷ với phước báo mà các bạn khác đang làm, hành giả cũng sẽ được phước đầy đủ như họ. Bây giờ mình không có tiền đó, mình nghèo, mình gặp sự cố này sự cố kia, mình không đủ tiền, thì ông nói mình hãy hoan hỷ với phước của các bạn làm đi. Nếu mình hoan hỷ, mình sẽ cũng sẽ đầy đủ phước báo như họ. Một đôi khi những người có tiền làm những chuyện phước thí nhưng không được phước vì tâm họ rất ô nhiễm. Họ muốn một điều gì đó, ví dụ như họ được muốn được người ta khen chẳng hạn, hay mong đợi một cái gì đó, mong đợi cái chuyện mình làm như thế này bị trụ trì hay là bị thiền sư sẽ mến mình, sẽ nể mình, vân vân. Thì ông nói mấy cái này là làm phước phải tâm ô nhiễm không? Có phước mà ít vô cùng, bởi tâm phiền não nó chen qua rồi. Phước nhiều hay ít không phải cho cái chuyện mình làm ở ngoài, mà do phẩm chất của tâm. Tâm càng tốt càng trong sạch, không có phiền não thì phước của bạn rất lớn đấy. Thiền sư câu hỏi tiếp, như vậy chỉ cần hoan hỷ với phước báo của người khác cũng có phước hay sao? Như vậy là không có tiền có bạc mà vẫn có phước à? Thầy câu này nói rằng không có tiền vẫn có phước như thường. Bây giờ người ta làm phước, người ta bỏ tiền ra, người ta mua đồ mua đạc, người ta cúng dường, mình cũng có cách nào trơn, mình tới mình hoan hỷ mình cũng phước giống người ta. Không có phước mà cũng có tiền hay sao? Thiền sư nói chỉ cần có trí tuệ thôi, khi bạn có sự hiểu biết đúng là chúng ta có phước rồi đấy. Có được sự lợi lạc ngay, chúng ta có phước còn lợi lạc ngay, vì không hiểu bản chất của sự làm phước cho nên hành giả buồn khổ, buồn bã khổ sở. Thầy sư nói hễ mà khi mà có sự hiểu biết đúng là khi bạn có trí tuệ là chúng ta có được ngay sự lợi lạc, là có phước liền. Không cần tiền, chỉ cần hiểu thôi. Bây giờ các bạn làm, mình hoan hỷ với phước họ, mình cũng có phước vậy. Như vậy thì nếu mà cái phần thông tin này không ai cho mình hết, không ai nói cho mình nghe, mình cũng không hiểu nữa, thì bây giờ mình buồn, mình khổ. Còn ngược lại, ông nói cho mình này, thấy không? Bạn có sự hiểu biết là bạn hiểu biết bằng văn tuệ đó, tôi chỉ nhắc cho bạn thôi. Là cái việc phước đức mình làm không phải căn cứ trên cái đồ mình cho hay là cái vật thí, mà nhiều nhất là cái tâm của mình. Thưa thiền sư, sau đó con nhận ra do tại bản ngã cho nên tâm con mới buồn. Thiền sư trả lời, bản ngã hay đúng hơn là ngã mạn, do mình so sánh của mình với người khác. Thưa thiền sư, đôi khi trong cuộc sống cũng cần cái ta, cũng cần có cái ta, nhưng chính cái ta này đôi khi làm mình khổ. Thiền sư hỏi, cần cái ta để làm gì đây, tại sao chúng ta cần? Hễ mỗi lần so sánh mình với người thì cảm xúc sẽ sanh lên, và đây là một dạng tâm bất thiện đưa đến đau khổ. Thì vị thường sư hỏi tại sao mà cần cái ta, thì vị này trả lời ví dụ như mình người tu phải biết mình là ai, chứ không thể cởi y đi chơi hay chung chạ chuyện trò với người cư sĩ là sao đó. Sư nghe cái câu trả lời cũng được rõ nữa, nhưng mà vị này nói gần như là mình có cái ta nghĩa là mình phải biết cái vị trí của mình là như thế nào. Hoặc xuống nhà ăn mình lấy đồ ăn thật nhiều, bất chấp anh em huynh đệ chung quanh nghĩ cái gì, mình không cần biết. Thì thiền sư nói cái này không phải là chấp ta, mà là phong cách và tư cách mẫu mực của người tu mà thôi. Nó khác. Ví dụ như người cư sĩ họ muốn làm gì làm, còn mình là nhà sư hay là mình là sư cô thì mình phải biết chừng mực chẳng hạn. Mình không cười, không nói ung sùng. Người tu phải theo giới luật, sẽ không làm gì tổn thương đến đức tin của người tại gia cư sĩ, nên phải tuân hành theo một số quy tắc nào đó. Cái đó là cái bổn phận của người tu. Đây là sự hiểu biết về bổn phận, về những gì cần làm, chứ mình không so sánh với ai cả, do đó không có bản ngã đâu. Vì vậy nói rằng chúng ta có cần bản ngã để sống, nhưng mà thật sự thiền sư nói cái đó chứ hiểu bản ngã là lộn. Mình hiểu lầm cái chữ bản ngã, mà thật ra đây là chỉ là bổn phận, chỉ là cái trách nhiệm là mình người tu là mình phải làm như vậy thôi, chứ không phải là mình đi so sánh với ai để rồi mình có bản ngã. Mình so sánh mình với người cư sĩ không có vậy, nhưng mà vì là mình là người tu, có những cái chuyện mà mình làm không được thì mình không làm thôi. Thì cái này không có so sánh, không có bản ngã trong này. Đây nữa có nhiều bài nói về vấn đề làm phước. Sư còn vài phút nữa đọc cho quý vị nghe một bài nói năm 371. Thưa thiền sư, tâm con vô minh sâu dày nên không biết hành thiền thế nào cho đúng. Tuy nhiên bạn bè của con nhắc rằng cô cứ tu đi cho nghiêm túc trong 3 tháng hạ đó, mai mốt về Việt Nam thì phước sẽ trổ. Thưa thầy, suy nghĩ như vậy có đúng không? Trả lời, hành giả có thấy phước không? Dạ không. Nó nói phước trổ mà phải có phước, có thấy phước không? Dạ không. Trả lời, vì không thấy nên hành giả mới nói rằng về Việt Nam phước mới trổ. Phước là gì đây? Quý vị làm rất nhiều điều phước thiện và nghĩ là mình được nhiều phước, phước này nằm ở đâu? Bạn có thể chỉ cho tôi xem được chăng? Một vị trả lời, dạ con nghĩ, cái vị mà hỏi đó trả lời, dạ thưa sư, con nghĩ mình làm cái gì có lợi cho mình và cho mọi người thì cái đó gọi là mình làm phước. Trả lời, lợi cho mình là lợi cách nào đây? Dạ thưa sư, khi con tu tập tốt, con sẽ bồi dưỡng tánh thiện nơi con, nhưng bây giờ thì con chưa có được gì cả. Trả lời, bồi dưỡng thiện tâm tức là phước chứ gì nữa. Bồi dưỡng là phát triển, là làm sao cho những thiện tâm từ yếu tới mạnh, từ ít tới nhiều, tích lũy dần dần mỗi khi một tích. Cái đó là đúng rồi đó, nói vậy rất là đúng. Là bồi dưỡng thiện tâm nghĩa là làm cho tâm thiện nó càng lúc càng nhiều, và cái đó là thiền tập đó. Nhưng thưa sư, con chưa được gì hết, chưa được một chút nào cả. Thực sự nói, phước là gì? Phước là phẩm chất của tâm. Khi tu tập duy trì chánh niệm, tâm yên ổn, bạn cảm nghe an lạc, không đau khổ, cái đó là phước. Ví dụ ông nói mình ngồi một giờ thiền, thấy mình thấy tâm mình nó yên ổn. Hoặc giả mà mình duy trì chánh niệm, mình thấy mình tâm mình nó yên, tâm nó không đau khổ, không có dao động gì hết trơn, thì ông nói cái này là phước đây. Phước trổ ngay tại chỗ này, chứ không phải đợi từ về Việt Nam đi đâu. Tôi thấy ai cũng ngứa nghĩ phước là cái gì cụ thể bằng tiền bạc vật chất. Có hai loại phước có thể trổ cho người làm phước. Loại phước trổ tức thì, đó là trạng thái tâm hoan hỷ, tâm vui vẻ, như trạng thái tâm yên ổn không phiền não lúc bạn đang hành thiền. Khi bạn đang hành thiền, cái tâm của bạn nó rất là yên ổn, bạn đang có phước rồi đấy. Vì vậy ông thường nói, thay vì bạn rải tâm từ cho ai, bạn nói rằng cầu xin cho người này người kia được an vui hạnh phúc, thì hãy đợi cái lúc nào và bạn ngồi thiền, bạn thấy tâm bạn nó nhẹ nhàng, nó an ổn quá, lúc bây giờ bạn hướng về cái người thân của bạn và mong rằng những cái người kia họ cũng sẽ được an ổn với bạn, là bạn đã thật sự rải tâm từ đó. Tâm từ này, tâm từ chân đế, là nó dùng khái niệm gì hết trơn. Tôi cũng muốn cho người này người kia, mà bây giờ tôi quan sát thì thấy tâm của tôi này, bây giờ nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, nó an ổn quá, và tôi cũng cầu mong cho người thân của tôi cũng được như vậy nữa. Bây giờ ông nói có hai loại phước có thể trổ cho người làm phước. Phước trổ tức thì, đó là trạng thái tâm hoan hỷ vui vẻ, như trạng thái tâm bạn yên ổn không phiền não trong khi bạn hành thiền. Loại phước thứ hai sẽ trổ về sau, bố thí của cải tiền bạc thì sau này sẽ có đầy đủ, sẽ giàu có, sẽ sanh thiên chẳng hạn. Nhưng vì chúng sanh do tâm si mê mờ che án, tạo nhiều bất thiện nghiệp, nên chưa chắc đã trụ cái quả này đâu. Làm quá nhiều tội nên chuyện tốt mình gieo chưa chắc đã có dịp trổ quả. Như vậy là cái quả thứ nhất, cái phước mà trổ tức thì á, là cái tâm mình vui vẻ chẳng hạn. Bạn bè làm phước mình vui vẻ, ông nói cái này là phước này, mà bây giờ nó trổ cho mình đây phước này. Còn những cái phước mà gọi là phước hữu lậu về sau đó, là ví dụ như mình bố thí thì mình được tiền điện bạc, sau này mình sẽ giàu có rồi vậy á, thì ông nói cái đó theo tôi nghĩ là nó khó mà thành tựu lắm đấy. Khó thành tựu là tại sao? Là tại vì mình là người phàm, mình làm không biết bao nhiêu điều ác nghiệp, mình làm nhiều bất thiện nghiệp ghê lắm, làm quá nhiều tội cho nên chuyện tốt mình gieo bây giờ chưa chắc sẽ trổ quả cho mình đâu. Đức Bồ Tát của chúng ta cho ra rất nhiều, cho hết, ngay cả vợ con và chính thân mạng mình để cầu mong có cái gì, quý vị biết không? Ngài mầu mong có trí tuệ, mà trí tuệ là phẩm chất của tâm. Bồ Tát kiện toàn ba la mật để có được Phật nhãn, tức là hiểu chúng sanh nào hữu duyên nên tế độ. Chỉ có một chuyện đó thôi ạ. Cho hết, nguyên cả vợ con cũng cho luôn nữa, nhưng mà chỉ mong trở lại một điều thôi, đó là cái tuệ giác. Và tuệ giác hiểu cái gì? Hiểu rằng người nào có cái duyên như thế nào để mình độ họ đây này, hữu duyên như thế nào để mình tế độ. Chứ Đức Phật không có tế độ tùm lum, không có cứu được hết tất cả mọi người, mà Ngài phải lựa. Ngài thấy ai mà có duyên lành đầy đủ với Ngài, cái thước đó Ngài mới giúp được. Thì Ngài mong có được cái Phật nhãn đó, tức là cái nhìn để mà thấy đó. Các vị khác không có, chỉ có Đức Phật thôi. Tu tập bạn có niệm định tuệ, đó là phước. Người ta cứ nghĩ làm nhiều phước để sau này sanh thiên, sẽ có lâu đài, cung vàng, điện ngọc, hàng trăm chư thiên, nam nữ hầu hạ ngày đêm. Mộng nói cái đó đừng có tính tới, chắc hiếm lắm, tại vì mình làm tội nhiều quá, không biết chừng nào mới lên làm chư thiên đây. Thôi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.